thôn vệ tinh không, chương 598, bất hủ sư phụ, góc truyện audio.com. Ta biết, La Phong gật đầu, có thể có sư phụ luôn ở cạnh để chỉ đạo cho mình là việc rất hiếm. Cho dù có bái sư cũng rất ít có sư phụ luôn đi theo đệ tử. Đương nhiên La Phong tự nhiên phải biết về một cơ hội tốt khó tìm như vậy. Ai mà chẳng biết điểm này, Trần Diễn Vương trên màn hình không kìm được nói. Nhưng tuyển sư phụ cũng phải có bí quyết. Bí quyết, La Phong nghi hoặc, căn cứ theo những gì mình biết không phải chỉ cần xin, nói ra một vài yêu cầu của mình tỉ như xin sư phụ sở trường về quy luật hệ kim, quy luật không gian, sở trường phương diện binh khí niệm lực. Thành viên nguyên thủy bí cảnh có sư phụ thấp nhất cũng phải là bất hủ cấp phong hầu. Mặc dù nói bất hủ cấp phong vương, và vũ trụ quốc chủ cũng có thể tới đích thân chỉ đạo, nhưng cũng phải do những đại nhân vật ấy nguyện ý chứ công ty vũ trụ giả định không có cách nào bắt buộc được. Còn những đại nhân vật ấy, cho dù là Chân Diễn Vương, cũng không thể luôn luôn ở bên người La Phong. Do đó, sư phụ bình thường đều là bất hủ cấp phong hầu. Đương nhiên có bí quyết, Chân Diễn Vương trên màn hình mỉm cười nói. Ta biết người rất muốn tìm một bất hủ sư phụ sở trường việc kết hợp giữa kim, không gian. La Phong gật đầu, loại thần linh bất hủ này còn rất nhiều. Công ty vũ trụ giả định cử một người nào đó tới, thì ngươi chỉ có thể nhận thôi. Chân Diễn Vương mỉm cười nói. Làm sao tìm được sư phụ tốt nhất thích hợp nhất cho ngươi, cái này phải để vi sư ra tay. Một người có thể bái rất nhiều vị lão sư, nhưng địa vị lại khác hẳn, như chính thức bái sư thì quan hệ sẽ thân cận hơn nhiều. Như Chân Diễn Vương, còn loại như chỉ bảo qua những khóa học công khai thì La Phong có thể nghe giảng bài. Quan hệ đó đương nhiên ít thân mật hơn nhiều, còn sư phụ mà công ty vũ trụ giả định an bài tới ở trong trang viện một mạch chỉ đạo La Phong thì quan hệ cũng thân cận nhưng lại không cần La Phong phải lễ bái. Lát nữa người viết đơn xin, sau khi xin bình thường, viết thêm một câu. Trần Diễn Vương trên màn hình cười khẽ nói. Nói người rất kính ngưỡng thần linh bất hủ bố bố lỗ, rất hy vọng có thể do bố bố lỗ làm sư phụ của mình. Bố bố lỗ, La Phong vừa nghe đã hiểu, hẳn là một nhân vật lợi hại. Làm thế là có thể được thông qua à? La Phong nghi hoặc, cử thần linh bất hủ sư phụ là phải được những thần linh bất hủ ấy tự nguyện. Việc này để vi sư giải quyết, Trần Diễn Vương trên màn hình cười ha ha nói. Cảm ơn sư phụ, La Phong cảm thấy vô cùng cảm động. Đây là sư phụ, trong vũ trụ quan hệ thầy trò thậm chí còn vượt qua cả quan hệ huyết mạch. Bởi vì sinh tồn càng lâu, có thể sống ước vạn năm. Cho dù có kỹ năng to lớn để thân nhân có thể sống, thì những thân nhân này cũng vẫn có một ngày chết đi. Khi những người chí thân ai nấy chết đi, những họ hàng cách mình không biết bao nhiêu đời sau, có lẽ chỉ gặp mặt có vài lần thì những đời sau đã chết già rồi. Quan hệ sao bằng thầy trò được? Thầy trò, sư phụ dạy đồ đệ trở nên mạnh lên, có lẽ tương lai đồ đệ có thể trở thành sự trợ giúp rất có giá trị cho sư phụ. Còn như Chân Diễn Vương, chăm chú chủ tính giúp đệ tử bước từng bước cũng tuyệt đối thuộc loại sư phụ rất cưng chiều đệ tử. Cùng ngày, La Phong liền lập tức phát đi một tin nhắn xin. Việc xin xỏ này cũng dựa theo lời của sư phụ Chân Diễn Vương. Đầu tiên là miêu, góc truyện audio.com, tả một vài yêu cầu của mình, tiếp theo là một vài lời kính ngưỡng thần linh bất hủ bố bố lỗ. Trên thực tế, La Phong chưa từng nghe qua bố bố lỗ này, chỉ mới nghe sư phụ nói vài việc thôi. Bố bố lỗ, dựa theo sư phụ nói, bố bố lỗ mặc dù là bất hủ cấp phong hầu. Nhưng thực tế sức chiến đấu đã có thể miễn cưỡng phong vương rồi. La Phong thầm nghĩ cường đại thần linh bất hủ miễn cưỡng có thể phong vương, trong vũ trụ cũng xem là một đại nhân vật. Năm đó giết chết sư phụ mình Hồ Diên Bác cũng chính là một nhân vật miễn cưỡng có thể phong vương. Tồn tại như vậy lại tới trang viện mình, chỉ đạo cho mình. Ngày thứ ba, La Phong nhận được tin nhắn, nội dung là bất hủ cấp phong hầu bố bố lỗ nguyện ý đảm đương chức sư phụ của La Phong. Đại khái 10 ngày sau, bố bố lỗ rốt cục tới trang viện của La Phong. Cửa chính trang viện, La Phong và nam tử đầu chọc Địch Luân đi theo phía sau, đang đứng chờ bố bố lỗ đến. Tới rồi, Địch Luân nhẹ giọng nói. Hả, La Phong lập tức nhìn kỹ. Xa xa một liêu quang kim sắc trong nháy mắt hoa phá trường không, lập tức đáp xuống mặt đất trước mặt La Phong, hiện ra một thân ảnh. Đây là một tráng hán thấp chiều cao gần một thước sáu, đầu tóc bờm sờm, trên người thoáng có mùi rượu, ánh mắt nội liễm, chỉ là thỉnh thoảng lóe lên một luồng điên cuồng. La Phong sực nghĩ ra. Bố bố lỗ, người này có chiều cao không tới một thước sáu, trong lòng mặc dù lóe lên ý nghĩ như vậy, nhưng La Phong vẫn tất cung tất kính. Sư phụ khác với thủ lĩnh hộ vệ, địa vị của bất hủ thần linh cấp phong hầu cũng cực cao. La Phong với tư cách thành viên nguyên thủy bí cảnh cũng làm hắn có thể đối thoại ngang hàng với đối phương, nhưng không hề có sức áp chế được đối phương. Người chính là La Phong. Tráng hán lùn liếc nhìn La Phong. La Phong ra mắt bố bố Lỗ sư phụ. La Phong cung kính hành lễ. Coi như lễ phép. Tráng hán lùn liếc mắt nhìn, Địch Luân cũng vội cung kính hành lễ. Ra mắt bố bố Lỗ đại nhân. Thực lực của Địch Luân rất mạnh, cũng tiếp cận với phong hầu, hoặc nói miễn cưỡng phong hầu. Còn bố bố Lỗ, lại có thể miễn cưỡng phong vương. Thực lực xa nhau như trời với đất, Trần Diễn Vương quả là rất cưng tiểu đồ đệ của hắn. Tráng hán lùn lập tức đi nhanh vào trong trang viện, còn La Phong, Địch Luân cũng vội đi theo phía sau. Ta không biết nhiều về việc dạy đồ đệ. Tráng hán lùn bước đi, đồng thời lớn tiếng nói, nhưng thanh âm lại vẻn vẹn chỉ có hai người La Phong, và Địch Luân nghe được. Đám hộ vệ giới chủ, vực chủ, cấp vũ trụ xa xa lại không nghe được một chút thanh âm gì cả. Ta nhất sở trường là dùng trảo. Tráng hán lùn tùy tiện nói như vậy. Do đó ta sẽ thông qua trảo pháp, để ngươi mình lĩnh ngộ quy luật bản nguyên không gian, quy luật bản nguyên kim, cũng cho ngươi từ đó lĩnh ngộ việc rốt cuộc nên kết hợp ra sao. Dạ, La Phong cung kính nghe theo. Trảo, tuyệt chiêu át chủ bài sở trường nhất của kim giác cự thú chính là tê thiên nhất trảo. Căn cứ vào tê thiên liệt địa trong truyền thừa ký ức của kim giác cự thú kết hợp với hình ảnh viễn cổ, rồi kết hợp với pho tượng thần thú luồng khí tức ý cảnh cổ xưa, nên trảo pháp có thể nói là thứ mà La Phong sở trường nhất. So với binh khí niệm lực chiến đao thì hắn còn sở trường hơn. Đương nhiên, dùng thân thể nhân loại mà thi triển trảo pháp sẽ kém đi một chút. Nhưng về gốc rễ, vẫn xem như một cao thủ. Góc chuyện audio.com, dùng trảo, hả, tráng hán lùn nhìn La Phong, rốt cục nở nụ cười. Không tệ, xem như ngươi ngoan ngoãn, ta thích nghe đồ đệ thông minh, đi tới tu luyện tràng của ngươi, ta trước hết kiểm tra xem ngươi đã cảm ngộ quy luật tới đâu rồi, xem ngươi có đi theo đường rẽ nào không. Đương nhiên ngươi đi theo sư phụ ngươi Trần Diễn Vương, phỏng chừng cho dù có đi đường vòng cũng sẽ không phải sai số quá lớn. Dạ, La Phong lập tức đi về phía luyện võ trường. Luyện võ trường, hai người tráng hán lùn bố bố Lỗ, La Phong đứng trong luyện võ trường. Mô phỏng thành cảnh tinh không? Bố bố Lỗ phân phó, La Phong lúc này vâng theo phân phó, cảnh cả luyện võ trường lập tức biến ảo, biến thành một khoảng vũ trụ rộng lớn tinh không vô hạn. Đương nhiên vì không gian tu luyện tràng thực tế không to như vậy, do đó với tinh không vũ trụ này, La Phong cũng vẻn vẹn chỉ có thể hoạt động trong phạm vi mấy trăm cây em thôi. Hai người bố bố Lỗ, La Phong đều đứng giữa không gian. Đi, bố bố Lỗ phân phó, đem cảm ngộ quy luật của ngươi bây giờ toàn bộ thi triển ra. Bất luận là dùng binh khí niệm lực hay cận chiến đấu, không sao cả. Chút cảm ngộ của ngươi bây giờ, bất luận thi triển ra sao ta cũng có thể liếc mắt là nhìn thấu. Dạ, sư phụ, La Phong hóa thẳng thành một đạo ảo ảnh, bắt đầu thi triển trảo pháp trong không gian. Vù, 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 ngón tay uốn lượn tựa như thú trảo, cả người như quỷ mị, giống như một con quái thú giữa không trung tùy ý vung trảo. Lợi trảo cũng liên lạc với không gian vũ trụ chung quanh. Trảo kình sắc bén, thậm chí còn sinh ra những cái trảo ảnh khổng lồ kim sắc chói mắt. Những chiếc trảo khổng lồ kim sắc xít lên trong không gian vũ trụ. Việc này, bố bố Lỗ lùn vốn còn rất tùy ý, nhưng lúc này thấy trên mặt lộ ra vẻ giật mình. Khoảnh khắc sau, La Phong đã hóa thành một luồng kim quang dừng lại một bên bố bố Lỗ. Xin sư phụ chỉ điểm, La Phong cung kính nói, ngươi cũng biết trảo pháp. Bố bố Lỗ lùn nhìn về phía La Phong, trong mắt có vẻ yêu thích hơn. Đối với siêu cường giả thì việc có thể tìm được một đồ đệ thích hợp với mình kỳ thật là một việc rất khó. Lúc trước bố bố Lỗ lùn từng điều tra một vài tư liệu về La Phong, biết La Phong là tinh thần niệm sư, hắn kỳ thật cũng không thế nào vui được. Nhưng Trần Diễn Vương ra mặt, bố bố Lỗ mặc dù kiêu ngạo, nhưng trước mặt vị bất hủ cấp phong vương, có thể nói là đỉnh phong nhất, rất tiếp cận với những vũ trụ quốc chủ cổ xưa, hắn vẫn không dám có chút kiêu ngạo nào cả. Huống chi hắn bây giờ thật ra là có việc cầu Trần Diễn Vương, do đó sau khi trò chuyện, hắn cũng đã nhận lời. Cho dù La Phong là một tinh thần niệm sư, hắn cũng dậy. Nhưng khi phát hiện La Phong lại sở trường trảo pháp, bố bố Lỗ lùn đã cảm thấy mình rất vui để dạy bảo hắn. Về phương diện cận chiến, cũng có chút tâm huyết, La Phong nói, chẳng trách Trần Diễn Vương trọng thị ngươi như vậy, ngắn ngủn không tới 200 năm tiến bộ kinh người như vậy. Mà còn kiêm tu cận chiến nữa. Bố bố Lỗ lùn cười nói, trảo pháp của ngươi, rất không tệ, còn kém khắc La Phu xa. La Phong nói, không phải, bố bố Lỗ lắc đầu, ta thu thập một vài tư liệu cũng đã thấy một vài video của ngươi. Ta cũng biết tên khắc La Phu này, trảo pháp hắn rất lợi hại, nhưng trảo pháp của hắn đi lệch đường rồi. Hả, La Phong nghi hoặc, trảo pháp của ngươi, ngược lại mới có tiềm lực vô. Góc chuyện audio.com Hàn, bố bố lỗ lùn hài lòng nhìn La Phong, ta không có gì yêu cầu ngươi sửa chữa. Ngươi đã biết trảo pháp, vậy càng dễ dàng học hơn. Từ giờ trở đi ta sẽ bắt đầu dạy ngươi một bộ bí pháp về trảo Tam Thiên Tinh Không, là bộ bí pháp ta tự nghĩ ra, thông qua bộ bí pháp này, ngươi có thể cảm ngộ được quy luật hệ kim, quy luật không gian. Dạ, La Phong cung kính đáp, ừm, bố bố lỗ lùn hài lòng gật đầu. Vốn vì quan hệ với Chân Diễn Vương, bố bố lỗ cho rằng mình hơi chăm chú một chút là được. Nhưng nhìn tới trảo pháp vừa rồi, lại có một thiên tài hoàn mỹ như vậy, làm hắn cũng tâm động. Sau đó hắn đem bí pháp Tam Thiên Tinh Không mà hắn thành danh toàn bộ truyền thụ. Bố bố lỗ sao biết được, trảo pháp của La Phong kỳ thật là truyền thừa từ pho tượng thần thú nhất mạch, đương nhiên đi theo đường chính rồi. Từ hôm nay, La Phong chuyên môn phân ra 5 phần ý thức cùng bố bố lỗ lùn tiến hành nghiên cứu học tập. Học tập xong lại thông qua kim giác cự thú trong thể nội thế giới, để nó tiếp tục tìm hiểu. Việc này cũng làm bố bố lỗ phát hiện tốc độ tiến bộ về lĩnh ngộ của La Phong quá kinh người. Còn 5 phần ý thức khác vẫn tiếp tục nhận truyền thừa ma âm thần tướng. O o o, cách chương.